Xin trọng kính chào quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cùng tất cả quý anh chị đang tham dự buổi cầu nguyện online bên lòng Chúa xót thương tối hôm nay. Chương trình cầu nguyện này rất mong được nối kết tất cả quý ông bà, các anh chị, chúng ta thành một cộng đoàn cầu nguyện, để chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình mình, cho toàn thể thế giới được luôn bình an trong tay Chúa và tay mẹ. Hôm nay thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2022, chúng ta đang cùng nhau bước vào Chủ nhật thứ Ba mùa vọng. Và trong suốt những tuần vừa qua, tất cả chúng ta đều được kêu gọi, chuẩn bị và sửa soạn tâm hồn để đón chờ ngày Chúa đến. Chúng ta chờ gì và mong gì cho ngày Chúa quang vinh? Chúng ta đã chuẩn bị tâm hồn để đón tiếp Ngài chưa? Thế nhưng, ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn đang viếng thăm dân người. Ngài đến trong thân phận những con người nghèo khổ, bất hạnh, đang cần giúp đỡ, cảm thông. Ngài đến trong thân phận những hài nhi yếu ớt, đang cần sự đón nhận, chở che. Ngài đến trong thân phận của những người già neo đơn, bệnh tật, đang sống lây lất từng ngày. Ngài đang đến giữa chúng ta. Ngài cũng có thể đã từng bị chúng ta khước từ. Ngài đã từng bị chúng ta xua đuổi, chúng ta tẩy chay, chúng ta loại trừ. Ngài vẫn đang âm thầm đến ngỏ lời tới từng cuộc đời của chúng ta. Hãy rộng lòng đón nhận Ngài. Hãy quảng đại để chấp nhận Ngài. Hãy dấn thân và phục vụ Ngài nơi những anh em bất hạnh lầm than. Mong Thầy cho những ngày cận kề đón mừng ngôi hai Giáng sinh, chúng ta hãy dọn đường cho Chúa, hãy gạt bỏ những rào cản như hận thù, chia rẽ, kiêu ngạo, ghét ghen, dối gian, bất an, hầu cho tâm hồn được thanh thoát, thánh thiện và trong sạch để xứng đáng đón Chúa ngự đến.
Để che lấp sai lầm, đời sống có đôi cao, hãy dương dương tự nắm. Đời sống có vực sâu, thầm lầm lấp không đầy. Đời sống có đường cong, ham muôn bán hương.
Giờ đây mỗi người chúng ta hãy lắng đọng tâm hồn để được đắm chìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để nhận ra thân phận thật mỏng giòn và yếu đuối của chính mình, và để cảm nghiệm được tình yêu bao la mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta trong từng giây phút của cuộc đời này. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, giờ đây xin hãy đến mở rộng tâm hồn đang khép kín của chúng con. Xin cho chúng con được sẵn sàng lắng nghe lời Chúa và được sống kết hiệp với Chúa trong giờ cầu nguyện linh thánh đêm nay. Thưa quý ông bà cùng tất cả quý anh chị, chúng ta chuẩn bị bước vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng, hay thường gọi là Chủ nhật hồng, bởi vì Cha Chủ Tế sẽ mặc áo màu hồng chứ không phải màu tím như những ngày khác, và cây đèn cầy được đốt lên trong Chủ nhật này cũng là cây nến màu hồng. Điều đó muốn nói rằng chúng ta đã đi quá nửa chặng đường của mùa vọng, ngày Thiên Chúa đến cứu độ đã gần hơn trước kia. Vì thế, hãy vui mừng lên và hãy phấn khởi lên. Như thế lời Chúa Chủ nhật thứ ba mùa vọng mang đến cho chúng ta niềm vui, nhưng cũng nhắc nhở cho mỗi người chúng ta phải trở thành một niềm vui cho người khác. Niềm vui ấy là làm cho người mù xem thấy, kẻ què đi được, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe tin mừng. Thật vậy, là người Công giáo chúng ta không thể không có niềm vui trong mình, bởi lẽ vui vì được trở nên con cái Chúa, vui vì có Chúa là nguồn hạnh phúc, vui vì mọi biến cố trong cuộc đời đều được Chúa chúc lành, vui vì niềm hy vọng của chúng ta sẽ được ở bên Chúa trong nước trời. Tuy nhiên, niềm vui ấy chỉ có thể có được nếu chúng ta biết chấp nhận hy sinh, biết vui lòng đón nhận cuộc sống hiện tại với những sự giới hạn của nó, nhất là biết đón nhận thánh giá cho cuộc đời là những bổn phận, nghĩa vụ trong vui tươi phấn khởi. Nếu không biết hy sinh, chúng ta sẽ không bao giờ có được niềm vui chia sẻ, bởi vì cho thì có phúc hơn là nhận. Nếu chúng ta không biết vui lòng đón nhận sự giới hạn của mình hay của mọi người, thì không bao giờ cảm thấy đủ để mà tạ ơn cũng như vui vẻ để dâng hiến, trao tặng. Và nếu chúng ta không biết vui lòng đón nhận những thánh giá Chúa gửi đến trong cuộc đời để giúp chúng ta sám hối, sửa sai, nhằm thánh hóa để qua đó thánh giá sẽ trở thành con đường đưa tới sự sống đời đời, thì chúng ta sẽ mãi mãi sống trong đau khổ thất vọng và kéo lê thánh giá cuộc đời và biến nó thành khổ giá trong cuộc sống. Vì vậy, Chúa Nhật, thứ ba tuần này, giáo hội mời gọi mỗi chúng ta hãy can đảm đón nhận cuộc sống này trong vui tươi. Hãy ký thác đường đời cho Chúa. Hãy tin tưởng vào Ngài, Ngài sẽ ra tay. Vì thế, hãy an tâm đừng sợ. Kiên nhẫn chờ đợi trong vui tươi. Chúa sẽ đến giải thoát chúng ta, và lúc đó niềm hoan lạc của chúng ta sẽ được tràn đầy. Lời Chúa trong Chúa Nhật tuần này là một lời nhắc cho chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa vẫn hiện diện bên cạnh chúng ta. Trong từng biến cố vui buồn xảy ra của cá nhân và gia đình cũng như ngoài xã hội, Ngài chờ chúng ta ngỏ lời với Ngài, xin Ngài trợ giúp, can thiệp và chừa cho Ngài một chỗ trống trong tâm hồn và gia đình để Ngài có thể hiện diện, trợ giúp và bênh đỡ chúng ta. Xin cho niềm vui chờ đón ngày đại lễ Chúa Giáng sinh không dừng lại ở việc trang trí bên ngoài, nhưng là niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, vì mỗi người nhận ra sự hiện diện của Chúa, nghe được tiếng Chúa và mở cửa cho Chúa. Mời Chúa bước vào tâm hồn cũng như gia đình mình. Chúa sẽ là thượng khách, đem lại bình an và niềm vui cho tâm hồn. Amen.
Vào Chúa, hãy lo lắng điều thiện, thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành. Hãy lấy Chúa làm niềm vui của bạn. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, tin tưởng vào người, người sẽ ra tay. Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa, và Chúa chính Chúa người sẽ ra tay. Thank you.
lạy Chúa Giêsu là đấng giàu lòng thương xót. Chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện của tất cả quý ông bà và quý anh chị đang hiện diện trong buổi tổ nguyện online với chúng con tối nay, và những người nhờ chúng con khấn nguyện, những người đau yếu tật nguyền thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan nguội lạnh tội lỗi được bao trở về với lòng thương xót Chúa, những người già nua đang sống cô đơn bệnh tật tại các nhà dưỡng lão, những người chồng, người cha, người con đang đắm chìm say mê trong cờ bạc rượu chè, những gia đình đang sống trong đổ vỡ ly tan, vợ chồng ly dị, con cái sa ngã. Xin tình yêu Chúa đụng chạm chữa lành cả tâm hồn lẫn thể xác cho họ. Lạy Chúa là đấng đến để phục hồi những gì đã hư mất. Xin Chúa ban cho mọi người tìm được niềm an vui nơi lòng thương xót Chúa. Trong khoảng khắc linh thiêng này, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu nguyện cho hôm nay. Một gia đình ở Cali xin cầu nguyện cho ca mộ của con gái được mọi sự bình an. Xin Chúa gìn giữ và chữa lành cho cháu. Và cũng xin cho người mẹ luôn biết tín thác và lòng thương xót Chúa và ban cho chị đức tin mạnh mẽ. Bà Maria Teresa Hoa Võ đang đau nặng trong nhà thương. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho bà. Bà Nguyễn Thị Sen cũng như ông Huỳnh Thắng đang trong phòng cấp cứu. Xin Chúa chữa lành và ban bằng an cho họ. Anh Luật ở Cali bị đau thận nặng sắp phải đi lọc máu, và chị thì bị đau tim đã đi bệnh viện nhiều lần. Xin Chúa chữa lành và ban bình an cho anh chị. Anh Vũ Hoàng Lộc bị té nứt xương đầu gối. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Một gia đình đang gặp những khó khăn, thử thách. Xin Chúa hướng dẫn, ban bình an và chúc lành cho gia đình thoát qua giai đoạn khó khăn này. Một người ở Saugus, Massachusetts sắp mổ nội soi, lấy khối u trong ruột. Xin Chúa thương cho ca mổ được tốt đẹp như ý Chúa. Anh chị Lộc Mai đang bị nhiễm COVID. Xin Chúa gìn giữ chở che và ban cho anh chị được mau bình phục. Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý chỉ tạ ơn cũng như xin cầu bình an cho gia đình của các anh chị trên Facebook hiện đang tham dự trực tiếp trong giờ cầu nguyện tối hôm nay. Xin Chúa biến đại dịch COVID và cuộc chiến tranh đẫm máu ở Ukraine thành cơ hội cho toàn nhân loại biết ăn năn sám hối, từ bỏ tội lỗi nhơ nhớp, trở về với Thiên Chúa, nghe được tiếng nói lương tâm để biết sống sao cho đúng với phẩm giá rất cao quý của một con người. Xin Chúa hướng dẫn cho giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở về nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin cho Đức Giáo hoàng Francisco, các giám mục, các linh mục luôn tín thác và cậy trông nơi một mình Chúa, để giữ những khó khăn thử thách khi thi hành tác vụ, các ngài luôn kiên nhẫn chịu đựng vì danh Chúa Kitô và vì tình yêu của các linh hồn. Đặc biệt xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên các giám mục và các linh mục của Giáo hội Việt Nam. Xin cho các ngài luôn biết tín thác tuyệt đối vào lòng thương xót Chúa để dẫn dắt đoàn chuyên của Chúa và giúp Giáo hội Việt Nam được lớn mạnh và sinh hoa kết trái mỗi ngày. Xin cho các ngài luôn can đảm đối diện với những thách đố và sự bách đạo như hiện nay. Chúng con xin dâng lên Chúa quê hương và Giáo hội Việt Nam của chúng con. Xin cho mọi người, mọi nhà biết sống yêu thương và luôn thực thi lòng thương xót Chúa. Xin cho những thử thách gian nan khốn khó sẽ được Chúa biến thành những hồng ân vĩ đại, hồng ân của lòng tin mạnh mẽ kiên cường, hồng ân của hiệp nhất yêu thương trong trái tim từ mẫu chở che của mẹ. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn những người thân yêu của tất cả quý ông bà, anh chị em đang cầu nguyện trong đường dây online này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Phêrô Nguyễn Văn Duệ mới qua đời tại Cali, linh hồn Thomas Nguyễn Hữu Đoàn mới qua đời tại Cali, linh hồn Đa Minh Tuấn mới qua đời tại Melford, Massachusetts, linh hồn bà cố Madalena mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn Giuse Maria Magdalena Trần Thị Danh mới qua đời tại Cali, linh hồn Anton Nguyễn Hữu Trí mới qua đời tại Cali, linh hồn cha cố Giuse Đinh Châu Trân, dòng Đa Minh mới qua đời tại Việt Nam, linh hồn cha Giuse Tiến Lộc, dòng Chúa Cứu Thế cũng mới qua đời tại Việt Nam, Linh hồn ông cố Phêrô Lê Văn Sáng là thân phụ của cha Peter Lê Hùng, dòng Vinh Sơn. Cha đã cộng tác với chương trình cầu nguyện online của chúng ta trong nhiều năm qua, và cha đã để lại cho cộng đoàn chúng ta những tâm tình chia sẻ thật sâu lắng và nhiều ý nghĩa. Và sau thời gian tu nghiệp tại Mỹ, cha đã trở về Việt Nam để phục vụ giáo hội và nhà dòng tại Đà Lạt. Linh hồn đa binh Đinh Minh Thái lễ giỗ 100 ngày, cùng tất cả các linh hồn của những người đã qua đời trong đại dịch COVID, trong cuộc chiến ở Ukraine và trong các thảm họa lũ lụt động đất và bão táp trên khắp thế giới. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con sớm được hưởng nhan Thánh Chúa. Giờ đây xin quý ông bà cùng tất cả các anh chị, chúng ta cùng thầm thỉ để dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện riêng thầm kín của mình.
Nhờ lời Đức Mẹ truyền cầu, xin Chúa nhận lời chúng con.
Giờ đây xin tất cả quý ông bà cùng quý anh chị hãy cùng chúng tôi tha thiết dâng lên Thiên Chúa chuỗi kinh thương xót, chuỗi kinh do chính Chúa Giêsu mặc khải cho thánh nữ Faustina. Qua chuỗi kinh này, nhân loại đã nhận được muôn vàn ơn lành từ Thiên Chúa. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót Chúa. Chúa hứa sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van xin Chúa nhân danh cuộc khổ nạn của Ngài.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xiết cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc cả hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Tôi tìm kinh Đức Chúa Trời, là Cha phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nan đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đành trên cây thánh giá, chết và tan xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi chồng kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, cả thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tìm từ nhân. Con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mơ, linh hồn và thần kinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ta lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tinh của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con trông cậy ở nơi Ngài. Kinh cầu xin lòng thương xót Chúa.
Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con sẽ đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha, bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa đến nay chưa từng nghe có người nào tín thác vào Cha mà bị thất vọng. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con thống hối ăn năn chạy tới lòng thương xót của Cha, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Ta luôn ấp ủ mọi linh hồn tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những phút giây buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của mọi linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ con tin thác nơi Ngài, chiều đôi núi can về năm nào Ngài chết treo thân thập tự, Ngài đã hiên dâng màu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim Cha tuôn tràn, tẩy xóa đi bao lỗi tội, tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa trái tim cha tuôn tràn, hãy xóa đi bao lỗi tôi. Tái sinh đời con.
Xin được trân trọng giới thiệu đến tất cả quý ông bà và các anh chị, cha Đa Minh Trần Minh Đức, Thánh sứ Giáo sứ Thánh Thomas Aquinas tại Philadelphia. Tối hôm nay, cha sẽ chia sẻ lời Chúa và cầu nguyện theo các ý chỉ của mỗi người chúng ta trong giờ cầu nguyện này. Chúng con xin kính chào và xin kính mời cha.
Xin chào tất cả quý ông bà và anh chị em trong lòng thương xót Chúa. Ngày hôm qua chúng ta mới mừng mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội. Chú niệm về ngày đại lễ chắc chắn đã gợi lại cho chúng ta cái tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa cho nhân loại. Và chương trình cứu độ của Ngài đã có từ muôn thuở, từ khi hai ông bà, ông Adam và Eva phạm tội. Và rồi đã đặt mẹ Maria là người cộng tác trong chương trình cứu độ với một đặc ân, đó là đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta cũng nên giống mẹ, sống trong hạnh phúc, thanh sạch và thánh thiện để được tràn đầy ân sủng của Chúa như mẹ. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đang sống những ngày đầu năm mới. Tôi muốn nói đến năm mới của năm phụng vụ. Chúng ta bắt đầu năm phụng vụ, năm mới phụng vụ với mùa vọng. Mùa vọng với bao kỳ vọng cho một năm trước mặt chúng ta, để chúng ta cùng được Chúa hướng dẫn đi với giáo hội và cùng đi với nhau. Mùa vọng có bốn Chúa Nhật. Chúng ta đã đi được gần hết hai Chúa Nhật rồi. Chỉ còn có một ngày nữa là chúng ta bước vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Năm nay mùa vọng rất kháng khít và không có thêm dư ra một ngày nào, đúng 4 tuần lễ là chúng ta cử hành lễ sinh nhật Chúa Cứu Thế. Chúng ta đã chuẩn bị và Chúa Nhật thứ ba gọi là Chúa Nhật mừng vui lên, hay trong tiếng Latin gọi là Laudate. Phẩm phục của năm phụng vụ đã đổi từ màu tím sang màu hồng, nói lên cái niềm vui. Chúng ta hãy vui mừng vì Chúa chắc chắn đã và đang đến với chúng ta. Vậy kính thưa quý bà và anh chị em, tối hôm nay một lần nữa chúng ta lại được ngồi với nhau bên lòng Chúa xót thương để múc lấy những ơn thiêng nơi lòng thương xót của Chúa. Vậy trong giờ cầu nguyện tối hôm nay, chúng ta hãy cám tạ Chúa và dâng lên Chúa những ý nguyện và tâm tình của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho giáo xứ và cho toàn thể giáo hội. Chúng ta cầu nguyện cho những ai xin chúng ta cầu nguyện, những người chúng ta hứa chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho những người mà chúng ta có bổn phận chúng ta phải cầu nguyện cho. Chúng ta cầu nguyện cho những người đau ốm trong gia đình, giáo xứ và những người chúng ta cầu nguyện trong tối hôm nay, và người đang cần chúng ta cầu nguyện trong đau ốm về bệnh tật ở trong các nhà dưỡng lão, trong các bệnh viện, khi trong hôm nay trong tại gia đình nữa. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những linh hồn mà Chúa vừa gọi về với Chúa, cũng như linh hồn mà chúng ta cùng nhau cầu nguyện trong giờ cầu nguyện tối hôm nay. Người trong gia đình, trong những linh hồn trong gia đình của chúng ta, những người thân yêu, quen biết. Và chúng ta cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những đau khổ về tinh thần, khó khăn trong cuộc sống, còn việc làm, là đời sống hôn nhân của nhiều gia đình ngày hôm nay rất là mỏng giòn. Rồi chúng ta cầu nguyện nhất là cho giới trẻ, con cái của chúng ta trong ngày hôm nay đang sống xa Chúa, không còn biết tội lỗi là gì, không còn biết Chúa là ai, và đang đi theo con đường của vật chất xa đọa của thế giới ngày hôm nay. Xin Chúa mùa Giáng sinh này cho tất cả những người đang sống xa lìa Chúa hãy trở về với Chúa. Tất cả các ý nguyện đó chúng ta đặt vào trong vòng tay yêu thương đầy lòng thương xót của Chúa, để chúng ta đặt mình trước sự hiện diện của Chúa. Chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta, cũng như chúng ta cùng để chúng ta cùng nói với Chúa, và Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta trong buổi tối hôm nay. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, ông Gioan trong ngục nghe nói về các việc làm của Chúa Giêsu. Ông sai môn đệ của ông đến thưa với Ngài rằng: Thầy có phải là đấng phải đến chăng, hay chúng tôi còn phải đợi đấng nào khác? Chúa Giêsu bảo họ: Hãy về thuật lại cho Gioan những gì các ông đã nghe và thấy. Người mù được thấy, người què đi được, người phong hủi được khỏi, người điếc được nghe, người chết sống lại, và tin mừng được loan báo cho người nghèo khó, và phúc cho ai không vấp ngã vì ta. Khi những người đã được sai đến đã đi rồi, Chúa Giêsu liền nói với đám đông về Gioan rằng: Các ngươi xem gì ở trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió ư? Vì các ngươi đi xem gì? Một người ăn mặc lạ lướt ư? Nhưng những người ăn mặc lạ lướt thì ở nơi cung điện nhà vua. Vậy các ngươi đi xem gì? Một tiên tri ư? Phải, ta bảo cho các ngươi, và còn hơn một tiên tri nữa. Vì có lời chép về ông rằng: Này, ta sai sứ thần ta đi trước mặt con, để dọn đường sẵn cho con. Ta bảo thật cho các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Nhưng người nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, khi chúng ta bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa vọng, lời Chúa mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Rồi sang tới Chủ nhật thứ hai trong tuần này, tiếng hô lớn của Gioan Tẩy Giả vang vọng: Hãy ăn năn thống hối, vì nước trời đã gần đến. Chủ nhật thứ ba hôm nay, tức là ngày hai ngày nữa chúng ta bước vào, mai mốt chúng ta bước vào, phục vụ giáo hội mang một đang sang màu tím chuyển sang màu hồng, như cái Chủ nhật thứ bốn của mùa chay cũng vậy, đang màu tím đổi sang màu hồng, đánh dấu một giai đoạn sám hối. Nay nghỉ ngơi một chút để nhìn lại cái chặng đường đã qua với niềm vui vì những gì đã đạt được, lấy thêm đà mới để chuẩn bị mừng Chúa Giáng Sinh. Giáo hội mời gọi con cái của mình cao đê thề: Hãy vui lên, hãy vui lên, vui lên, vì theo tiên tri Ô-sê loan báo: Hỡi Israel, Đức Giêsu sẽ như làn sương mai, làm nó vươn lên như bông huệ. Chúng ta tỉnh thức, làm việc lành, nhưng chứng tỏ thống hối, nhưng không buồn rầu. Thế lại chúng ta vui tươi, anh hãy vui luôn trong Chúa, vì Chúa đã gần đến. Với những lời trên của Thánh Phaolô Tông Đồ, làm tâm hồn chúng ta rạo rực hẳn lên. Niềm vui này nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với người sinh động, đó chính là Chúa Giêsu. Mỗi người trong chúng ta đã có lần chờ đợi. Chúng ta chờ đợi một biến cố quan trọng trong đời. Chờ đợi người đi xa trở về. Chúng ta chờ đợi một tin vui của người thân. Cuộc chờ đợi nào cũng làm cho chúng ta hồi hộp, lo lắng, chen lẫn với những khấp khởi, mừng vui. Trong khi chờ đợi, thời gian dường như trôi đi rất chậm, rất dài. Cho nên, cái mùa phục vụ của năm phục vụ đầu tiên, đó là mùa vọng hay là mùa đợi trông. Chúng ta chờ đợi Chúa đến. Chúa Giêsu đã đến hơn 2.000 năm nay trong lịch sử. Nhưng đối với cá nhân sống trong cõi đời này, thì người vẫn đang đến. Và thế là mỗi ngày sống của chúng ta trên trần gian này là một ngày chờ đợi để gặp Chúa. Cuộc gặp gỡ mang màu sắc lạc quan hay bi quan tùy thuộc vào thái độ sống của mỗi người chúng ta. Đối với ai thành tâm kiếm tìm Chúa, thì cuộc gặp gỡ ấy là niềm vui và hạnh phúc. Còn đối với những ai chỉ có giá trị vật chất ở đời này là đích điểm, thì cuộc đời gặp gỡ ấy là sự kết án đau thương. Để chuẩn bị cho cuộc đời của gặp gỡ yêu thương giữa Thiên Chúa với con người, mùa vọng mở đầu bằng lời kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức. Chúa Giêsu trích dẫn sự hiện diện trong lịch sử với lời kinh thánh mà người Do Thái nào cũng biết, đó là biến cố Đại Hồng Thủy. Khi ông Noel đóng tàu thì có nhiều người chê cười ông, nhưng khi nước dâng lên thì họ bị nước cuốn hết. Chúa kêu gọi mọi người hãy học bài học lịch sử đó như một kinh nghiệm sống, để luôn chuẩn bị sẵn sàng, vì không biết giờ nào và ngày nào sẽ là lúc tận cùng của cuộc sống cá nhân chúng ta. Lúc tận cùng ấy rất phiền nhiệm và khó hiểu. Được diễn tả như việc có hai người đang làm ruộng, hay hai người đang xây bột. Một người được để lại, và người kia bị đem đi. Thấy bất ngờ những người chủ đi xa trở về, bất chợt, vào lúc những người giúp việc không ngờ. Tỉnh thức để đón Chúa. Người tín hữu cũng được kêu mời tỉnh thức đối với anh chị em của mình nữa. Ngày nay người ta nói nhiều điều đến cái chứng bệnh vô cảm. Có người trở nên rừng rưng lạnh lùng trước những nhu cầu và nỗi đau đớn của người thân hoặc những người chung quanh. Con đường dẫn ta đến gặp Chúa là con đường được nối kết bằng việc bác ái ta làm đối với anh chị em mình. Tâm tình mến, thân thiện của những người có cùng một cha trên trời là Thiên Chúa tối cao. Không thể sống tinh thần mùa vọng mà lại rừng rưng hay thù gán anh chị em của mình được. Khi Chúa đến gặp ta, người sẽ xét xử về cách sống của ta đối với người chung quanh, nhất là những người nghèo khổ và bất hạnh. Như vậy, tỉnh thức có nghĩa là quan tâm đến người khác và ân cần giúp đỡ họ. Lời Chúa trong những ngày của năm đầu của năm phục vụ mang sắc thái của một lời hiệu triệu, kêu gọi mọi tín hữu hãy lên đường tiến về Jerusalem để đón Chúa. Những hình ảnh được diễn tả cho thấy Jerusalem là trung tâm điểm của thế giới. mọi nơi đều hướng về trong niềm vui mừng hân hoan. Đây là sự khai mở một triều đại mới của lịch sử. Chúa đến để chúc phúc cho người con người. Nếu chúng ta lắng nghe lời hiệu triệu này mà đón Chúa, thì cuộc sống của chúng ta sẽ an bình, tốt đẹp và nở hoa. Có Chúa hiện diện sẽ không còn chiến tranh. Con người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, đèn giáo mát nên liềm nên hái. Một xã hội thanh bình sẽ được thiết lập. Chúng ta biết mở rộng tâm hồn để đón Chúa và thực thi giáo huấn của Ngài. Hãy thức dậy cho những ai đang ngủ mê. Hãy ra khỏi bóng tối của ích kỷ hận thù để bước vào ánh sáng huyền nhiệm của bác ái, của thứ tha. Sống theo ánh sáng, đó là một điều kiện không thể thiếu đối với những ai muốn theo và làm môn đệ của Chúa Kitô. Cuộc đời này là sự chờ đợi liên lụy kính thưa quý ông bà và anh chị em. Chờ đợi Chúa không phải không giống như đi tìm một sự may rủi hay một cơ hội có thể đến và cũng có thể không. Chúng ta chờ đợi Chúa trong sự xác tín vào quyền năng của Ngài và chắc chắn rằng Ngài sẽ đến. Cho nên chúng ta vui mừng. Cuộc đời này được sánh với như một con đường. Mỗi người chúng ta đang đi trên con đường đó. Ở cuối con đường, Chúa đang chờ đợi chúng ta. Vì thế mới có sự chờ đợi của chúng ta, là chờ đợi trong hy vọng, trong vui mừng. Chúng ta cũng tin chắc Chúa, đấng yêu thương, luôn dành những điều bất ngờ cho những ai giữ lòng trung tín và cậy trông nơi Ngài. Nếu khởi đầu mùa vọng là những tâm hồn biết Thiên Chúa, với rằng Thiên Chúa sẽ đến, thì Chủ nhật hôm nay, trong tuần này, tuần thứ ba, xin được gọi là mùa vọng, mùa của Chủ nhật mừng vui lên. Mừng vui lên đây được mời gọi chúng ta hãy sống với Chúa và biết rằng Chúa đang đến với chúng ta. Niềm hy vọng đem lại cho đời người tín hữu chúng ta một niềm vui chan hòa. Không phải vô cớ mà Thánh Phaolô năm xưa đã kêu gọi các tín hữu của mình hãy vui lên. Cũng chẳng phải tình cờ khi phục vụ gọi Chủ nhật thứ ba mùa vọng là Chủ nhật của niềm vui, mà tất cả đã là một hữu ý dàn dựng để làm nổi bật nỗi vui mừng. Và niềm hy vọng không phải như hai nỗi niềm đặt kề bên nhau, mà như hai yếu tố tương tác vào nhau để cùng một nỗi niềm duy nhất kết nên đời sống Kitô hữu. Có hy vọng là chúng ta có niềm vui. Bởi có hy vọng nên cuộc đời của người tín hữu chúng ta có một cái vũ khí, có một cái vũ trụ vui tươi. Chúng ta không chấp nhận cuộc đời theo kiểu cũng liều nhắm mắt đưa chân, trôi nổi vật vờ theo dòng nước cuốn, và đón nhận cuộc đời bằng một phong thái thanh thản vui tươi. Chúng ta không chấp nhận nhìn một môi trường mình đang sống như một sự kiện bên lề, mà biết nhận đó chính là nơi mình được kêu gọi đến để thể hiện ơn gọi làm người và làm con của Thiên Chúa. Cho dẫu cuộc đời có thế nào cũng vẫn đó là niềm hy vọng vươn cao. Trong khi chưa có được điều mình thích, hãy bắt đầu bằng cách thích những điều mình đang có. Tôi muốn có một cuộc đời sống đẹp, nhưng trước mắt tôi vẫn chỉ là những mảnh đời chật hẹp, thì trong niềm hy vọng, tôi phải bắt đầu bằng cách nới rộng đời mình ra. Bởi có niềm hy vọng, nên đời người tín hữu có một nhân sinh quan chan hòa. Trong đại dương không ai là một hòn đảo cả. Trong chuyến đi cuộc đời chẳng ai là người lữ khách cô đơn. Thế nên trong tinh thần liên đới, tín hữu là những kẻ đồng hành. Đồng hành cũng có nghĩa là biết cho đi và nhận về. Cũng giống như tình yêu, hy vọng là rộng mở, cho biết là biết cho đi. Trong đổi trác không ai có thể cho cái mình không có. Nhưng trong niềm hy vọng, Không ai có thể có được điều mà mình không biết cho đi. Bởi lẽ tiền bạc cho đi sẽ có lúc vơi cạn, những niềm hy vọng biết cho đi thì ngược lại bỗng trở nên phong phú lạ thường. Nỗi vui cho đi sẽ thành nỗi vui lớn hơn của kẻ cho và người nhận gộp lại. Một niềm hy vọng biết cho đi sẽ nên niềm hy vọng vĩ đại của một sự sống triển nở. Rõ ràng một niềm hy vọng cuộc sống đã biến thành niềm vui, cho dẫu niềm vui ấy chưa ở độ tinh rồng mà vẫn còn đan xen với những nỗi niềm riêng tư hay nỗi lo đại cuộc, nhưng đã hồng hào lớn lên với sức mạnh của niềm hy vọng đó. Nên niềm hy vọng chính là sức mạnh hồng hào giúp Doan tẩy giả và tất cả những ai đang gặp thách đố biết kiên vững đi qua tất cả. Tóm lại, với hiệu quả của niềm hy vọng và niềm vui chan hòa khi bền chỉ chiến đấu, đời sống của người tôi hữu chúng ta được đặt vào một vận hành mới, vươn tới một điều còn lớn hơn cả chính niềm vui của mình. Đó không chỉ là chân lý cho trí ta đong đầy, nhưng là thiện hảo cho lòng ta mê đắm. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa với niềm hy vọng. Ngày 5 tháng 12, cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela qua đời ở tuổi 95. Ông là người lãnh đạo phong trào xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi, giúp cho người da đen được hưởng các quyền bình đẳng như thiểu số da trắng. Bước ánh sáng sau 27 năm bị giam cầm vào năm 1990, việc đầu tiên Mandela làm là tìm cách hòa giải một dân tộc bị chia rẽ bởi thù hận và định kiến trong bao nhiêu thế kỷ. Ông biết rằng nếu đi tìm công lý bằng một cuộc tắm máu khác, chắc chắn đất nước sẽ bị đẩy vào vùng nội chiến. Nó dùng tài ngoại giao, trí thông minh và cả trái tim bao dung của mình để đi trên dây giữa hai làn ranh giới. Một mặt ông đi gặp những nhà lãnh đạo của người Afrikaner và một chủng tộc da trắng nắm quyền trong chế độ apartheid để đàm phán về tương lai đất nước. Mặt khác, ông tích cực thuyết phục quần chúng giận dữ phải giữ bình tĩnh vì lợi ích chung để xử lý về tội ác của chế độ apartheid. Mandela đã lựa chọn một giải pháp mà chưa từng một lãnh đạo nào trong hoàn cảnh của ông thực hiện. Thay vì tạo ra một phiên tòa xét xử tội ác của chế độ như thông thường, ông sẽ thành lập ủy ban sự thật và hòa giải với mục đích dùng như tên gọi của nó làm lành đi những vết thương quá khứ. Nạn nhân kể về tội ác mà họ đã chứng kiến hoặc trải qua dưới chế độ apartheid, và những kẻ cầm quyền cũ sẽ được khoan hồng nếu thừa nhận những tội ác mà họ đã gây ra. Với tài năng của nhà chính trị gia và với tất cả trái tim biết khoan dung, Nelson Mandela đã tạo ra sự khởi đầu cho một kỳ diệu của Nam Phi. Từ một quốc gia bị chia rẽ sâu sắc với chủng tộc, Nam Phi trở thành một đất nước cầu vồng, nơi tất cả màu da đều được tôn trọng và đối xử bình đẳng. Ông Mandela đã trải qua gần 30 năm ngục tù vì cuộc chiến đấu đòi quyền bình đẳng cho người da màu. Vì tổng thống này đã được trao giải hòa Nobel hòa bình vào năm 1993. Liên tiếp được sự thật và lương tri, Thánh Gioan tiền hô, vị ngôn sứ công lý bị nhốt vào tù xã hội Do Thái thời Gioan có rất nhiều tệ đoan. quốc gia bị chính quyền La Mã đô hộ, trong nội bộ có sự chia rẽ trầm trọng giữa sự đảng phái chính trị và tôn giáo, bất công tham nhũng vô luân lan tràn trên dưới. Và vua Herode tâm đời sống loạn luân, cướp vợ của em trai mình. Những nhà cầm quyền càng khó chịu hơn, thường dùng quyền lực để đàn áp. Vì thế quyền lực, bạo lực trở nên sợ hãi và im lặng, sợ sệt cho mọi người. Do vậy, Gioan Tẩy Giả đã lên tiếng phản đối và nên đã bị tống giam. Bênh vực công lý, đó là sự thật, đã đưa Gioan tới cái chết. Chết là cái giá rất đắt cho những, do chứng nhân bảo vệ công lý, bảo vệ thuần phong mỹ tục, bảo vệ giá trị của đạo đức truyền thống. Trước đây, do nó từng được giới thiệu, Chúa Giêsu giới thiệu cho dân chúng, tôi lấy nước mà rửa cho anh em. Xong, có đấng đến sau tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính đấng ấy sẽ rửa anh em trong nước và Chúa Thánh Thần. Do đã giới thiệu với các môn đệ của Chúa Giêsu, đây chính là Thiên Chúa, đây là chính là Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian. Gioan không ngừng loan báo cho dân chúng y thế của đấng sẽ đến theo cách diễn tả, cùng với những hình ảnh kèm theo. Những lời nói và làm việc làm của Chúa Giêsu lại không phù hợp với gì ông đã giao giảng. Chúa Giêsu xuất hiện như một vị tôi tớ hơn là một đấng quân vương. Người đã không giống như quan tòa nghiêm binh thẳng tay trừng phạt kẻ tội lỗi. Trái lại, người luôn luôn yêu thương, kêu gọi họ trở về, đồng bàn với họ, đối với người nghèo, bệnh hoạn, tật nguyền. Cả hết mực yêu thương, bao bọc. Chính vì thế, khủng hoảng niềm tin của Gioan Tẩy Giả là điều dễ hiểu. Chúa Giêsu không bị giới hạn trong cái nhìn chật hẹp của Gioan. Người muốn Gioan mở rộng tầm mắt với một lối nhìn mới mẻ phong phú hơn, anh cứ về tường thuật cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, người chết sống lại, và tin mừng đổ loan báo cho người nghèo khó. Như vậy Chúa Giêsu đã trả lời bằng cách trích dẫn ba đoạn văn Isaiah đã có hậu cánh đấng Messiah. Nghĩa là như vậy, người điếc được nghe, người mù được thấy, người chết sống lại, loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Chúa bảo hỏi về thuật lại những việc đã làm và những lời đã nói, những điều đó đủ chứng minh người là ai. Điều đó đã được ngôn sứ loan báo từ trong dòng lịch sử. Khi chúng ta gặp nhau qua thử thách, đức tin, lòng trông cậy, niềm hy vọng bị lung lay, chao đảo, hãy nhớ lời Gioan đã chịu như thế nào, và các tiên tri trong lịch sử cũng mang tâm trạng như vậy. Thánh Gioan không chết trong thất vọng, mà chết trong đức tin, chết trong niềm hy vọng, đã đi cho đến cùng sứ mạng của tin mừng. Và ông cũng chính như vậy, Gioan không sợ mình đi lầm đường, lầm người, nhưng bên lòng ông đã sai môn đệ đến hỏi thẳng Chúa Giêsu: Ngài có phải là đấng cứu thế, hay chúng tôi phải chờ đợi một đấng khác? Trước câu hỏi ấy, Chúa Giêsu không trả lời trực tiếp, nhưng chỉ yêu cầu các sứ giả về thuật lại cho Gioan những điều mà họ đã được nghe. Kẻ mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi lành lặn, kẻ biết được nghe, kẻ chết sống lại, kẻ nghèo được sống tin mừng. Với tất cả những trả lời ấy, Chúa Giêsu nhắc cho Gioan nhớ lại những lời sống của Isaiah. Đến cứ thế đến trong vinh quang, không đến trong vinh quang huy hoàng, trong chiến thắng rực rỡ, nhưng chỉ âm thầm và vì tình nghĩa như một người bạn thân thiết. Đến cứ thế không đến trong hàng ngũ những người quý phái có địa vị cao trọng trong xã hội, nhưng lui tới với những kẻ bé nhỏ hèn mọn, những thành phần bị gạt ra bên ngoài lề xã hội. Câu trả lời của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta tỉnh ngộ. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta một hình ảnh trung thực về dung mạo của Đấng Cứu Thế. Qua câu trả lời đó, Chúa Giêsu cũng muốn cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta muốn giáo hội là hình ảnh đích thực nguyên truyền của Chúa Giêsu, chúng ta hãy xây dựng một giáo hội không quyền lực, không tiền bạc, không phô trương. Chúng ta đang chờ Chúa đến, chúng ta hãy cảnh giác. Chúa không đến trong một biến cố kinh thiên động địa. Chúa không có những pha biểu diễn ngoạn mục. Chúa không đến trong những thành công rực rỡ. Chúa không đến trong uy tín hay quyền lực. Chúa chỉ đến với âm thầm bé nhỏ nhưng đầm ấm tình người. Chúa sẽ đến trong một bàn tay kín đáo nâng đỡ. Chúa đến trong nụ cười khích lệ. Chúa đến trong một cái đến bắt tay thân ái. Và Chúa đến chỉ thoáng qua, nơi nào có dấu hiệu của tình thương, nơi đó đang vẽ lên dung mạo của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, vậy cho nên trong tối hôm nay chúng ta cùng quây quần nơi đây để nhìn lại những gì chúng ta đã bước đi qua trong tuần thứ nhất của mùa vọng, và rồi chúng ta đi qua trong cái tuần thứ hai của mùa vọng này với sự sám hối trở về, bạt đường cho thẳng, bạt lối rồi cho thẳng để bước đi trong với Chúa. Và rồi chúng ta đang hân hoan để biết rằng ngày hôm nay Chúa đến đem cho chúng ta một cái tin mừng vô cùng. Và chính Gioan đôi khi đã lầm lẫn là Chúa Giêsu phải đến với cách như thế nào. Nhưng Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy trong cái sự mừng vui đó, Chúa đến với chúng ta với một con người nhỏ bé. Rồi tuần tới đây thì chúng ta nhìn vào hang Bethlehem, Chúa Giêsu không phải sinh trong một hoàng cung, nhưng sinh trong một em bé nghèo nàn, một trong một cái hang bò lửa hôi thối, để trở nên mọi sự giống chúng ta ngoại trừ tội lỗi, để rồi cứu độ chúng ta. Chúng ta xin Chúa giúp chúng ta hãy luôn luôn biết rằng Ngài luôn đồng hành với chúng ta, Ngài luôn luôn ở với chúng ta, và Ngài sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở với chúng ta mãi mãi. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em những ngày còn lại của mùa vọng sốt sắng, tràn đầy niềm hân hoan, vui mừng. Đầu đa thề, hãy vui lên trong Chúa, để rồi Chúa đã đến với chúng ta rồi. Trên 2000 năm nay, Chúa đã đến và Chúa đang đến với chúng ta. Tôi cầu chúc quý ông bà và anh chị em, những ai trong đang tham dự trong những buổi cầu nguyện bên lòng Chúa xót thương hàng tuần, cũng như tất cả mọi người, từng gia đình, cộng đoàn giáo xứ, tất cả một mùa Giáng sinh tràn đầy ân thánh, bình an và ân sủng của Chúa hài đồng, có một năm mới nhiều sức khỏe, hồn xác, để nó luôn là những chứng nhân cho lòng thương xót Chúa. Kính chúc quý ông bà một đêm ngủ an bình trong Chúa. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em bình an trong Chúa.
Kính thưa cha, con xin được thay mặt cho tất cả quý ông bà và các anh chị đang có mặt cho buổi cầu nguyện của ngày hôm nay. Chúng con xin thật tri ân và cảm ơn cha rất nhiều về tâm tình chia sẻ của cha, không phải riêng tối ngày hôm nay, nhưng mà cuộc hành trình của cha với cộng đoàn của chúng con đã qua rất nhiều năm. Và chúng con nghiệm ra rằng đây là một món quà mà Thiên Chúa gửi trao cách riêng cho cộng đoàn của chúng con. Chúng con xin cảm ơn cha rất nhiều tất cả và tâm tình chia sẻ của cha. Và cũng xin kính chúc cha được luôn luôn an mạnh, luôn luôn tràn đầy ơn Chúa trong tất cả những bước đường cha đang tiếp nối để phục vụ cộng đoàn, giáo xứ cũng như phục vụ giáo hội. Chúng con xin Chúa tuân độ tràn đầy thánh linh của Ngài xuống trên cha, để tất cả những công việc cha làm luôn gặt hái được những hoa trái thật là tốt đẹp. Và kính chúc cha cũng vậy, một mùa Giáng sinh, mừng Chúa Giáng sinh sắp đến, kính chúc cha luôn luôn được tràn đầy niềm vui, tràn đầy ân phúc của Chúa, để đời sống mục vụ của cha luôn luôn là những ngày tràn ngập niềm vui cùng với giáo xứ, cùng với cộng đoàn dân Chúa. Chúng con xin cảm ơn cha rất rất là nhiều. Kính chúc cha cũng như toàn thể quý ông bà và quý anh chị được một buổi tối thật ngủ được an giấc, một cuối tuần cũng tràn ngập niềm vui, đặc biệt chúng ta bước vào Chủ nhật thứ ba mùa vọng là mừng vui lên. Thì kính chúc ông quý ông bà cùng tất cả quý vị và gia quyến được đón nhận được rất nhiều niềm vui trong những ngày chúng ta tiếp tục tiếp bước trong mùa vọng, để giúp cho cuộc hành trình của chúng ta có được những ánh sáng rực rỡ để chúng ta chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa Giáng sinh. Và xin kính chúc cha cùng toàn thể quý ông bà và quý anh chị một đêm ngủ ngon, và xin hẹn gặp lại vào tất cả vào tối thứ sáu tuần sau. Xin cảm ơn cha, xin cảm ơn tất cả quý ông bà và các anh chị.
Làm con ngất ngây, có những bất ngờ làm con xót xa. Chúa đến bất ngờ con sẽ ra sao? Con lao đao hay niềm vui dạt dào? Con khổ đau hay tình yêu dâng trào? Nếu tâm hồn con đong đầy thương mến, ngày Chúa đến sẽ vui mừng biết bao. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Con bất ngờ làm con hát vang, con bất ngờ lòng con nát tan. Chúa đến đem lại hạnh phúc cho con, nhưng tâm con vẫn còn bao nặng nề, bao lắng lo, bao giằng co trong đời. Nếu tâm hồn con an bình trong tan, ngày Chúa đến ôi hoan lạc biết bao. Và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó, kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Cơn mê đời hằng lối kéo con, bao nhiêu ưu phiền làm con ngã nghiêng. Xin thương ban lại sức sống thiêng liêng, xin cho con chuyên cần trong cầu nguyện và thiết tha sống bên Chúa mỗi ngày. Dẫu bao đổi thay trên đường dương thế, lòng con vẫn luôn mong chờ Chúa thôi. Hãy tỉnh thức và
cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy ngại. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn để vượt thoát bao điều nguy nan. Xin cho con một lòng gắn bó kết hợp với Chúa suốt mọi ngày đời con.